I love the calendum tantarewan, Jesu gantailam from yan. Vadum bin lam chakum yau tavui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng thông và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Khi bạn tin nhận Chúa. Thưa quý thính giả, tôi thật sự hết sức cảm tạ ơn Chúa vì tôi có đọc được lời giảng luận của một vị mục sư về sự quan trọng cho đời người qua việc mình tin nhận Chúa. Ông viết như sau: Đức Chúa Trời yêu mến bạn vô cùng và có những chương trình tốt đẹp cho bạn và tôi. Qua việc Ngài ban con một của Ngài, hay cũng chính là bản thân Ngài giáng thế làm người để cứu chuộc nhân loại khỏi hậu quả của tội lỗi. Lời vị mục sư viết tiếp: Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống hạnh phúc và có ý nghĩa trong đời này và vui hưởng thiên đàng trong đời sau. Nhưng khi ta không tôn thờ Chúa, không trò chuyện với Đức Chúa Trời, là ta đang ở trong tình trạng xa cách Ngài. Tình trạng của con người khi còn xa cách Chúa là cô đơn, buồn nản, lo sợ, bất an và chết mất đời đời. Như vậy thì ta đừng sống xa cách Chúa nữa, ta đến với Ngài. Đây là một ân tứ lớn lao từ thiên thượng, là cơ hội cuối cùng để ta có thể nhận được những điều hết sức diệu kỳ sau đây. Thứ nhất, Ngài thay đổi quá khứ của ta. Bạn nghi ngờ chăng? Vì có ai mà thay đổi được quá khứ ngay cả của mình, chứ đừng nói của ai. Nhưng Đức Chúa Trời làm được điều đó, và ta sẽ trở nên một con người mới như có chép trong Kinh Thánh, sách 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17. Vậy nên, ai ở trong Đấng Christ thì nấy được dựng nên mới. Những sự cũ qua đi, này mọi sự đều sẽ trở nên mới. Và mọi tội lỗi của chúng ta từ đó trở về trước đều được tha, như đã có chép trong Kinh Thánh, sách Khải Huyền đoạn 1 câu 6. Đấng yêu thương của chúng ta đã lấy huyết của mình rửa sạch tội lỗi chúng ta. Và thứ hai, Ngài ban phước cho hiện tại của chúng ta. Nhờ ân điển của Chúa, tự nhiên chúng ta được trở nên là thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Như đã có chép trong Kinh Thánh, hễ ai đã nhận Ngài thì được Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Giăng đoạn 1 câu 12. Ngài cũng sẽ ban cho ta sự bình an. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. và Ngài cũng sẽ giúp đỡ bạn trong những cơn thử thách gian truân khó khăn như lời Ngài hứa trong Ê-sai đoạn 41 câu 10. Đừng sợ, vì ta sẽ ở với ngươi. Chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lấy tay hữu công bình ta mà giúp đỡ ngươi. Điều lý thú là, về tin mừng này, bạn chỉ cần lấy đức tin chân thành và tấm lòng rộng mở của mình mà đón nhận món quà quý báu đó. Hãy cảm tạ ơn Chúa về những phước hạnh Chúa ban. Hãy tin cậy và vâng lời Ngài và dâng lên Ngài lời tán thán rằng lạy Đức Chúa Trời là Đấng Thượng Đế toàn năng, lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu thế. Con tin cậy những việc Ngài đã làm cho con. Con cảm tạ ơn Chúa đã chết vì tội con. Ngài đã sống lại và tha lỗi cho con. Con xin hết lòng, hết ý, hết sức mà tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của con ngay hôm nay. Amen. Kính chúc toàn thể quý thính giả được ở trong hồng ân của Thiên Chúa luôn luôn. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng ta thảo luận cho chương trình của ngày hôm nay là sống với chính mình. Chuyện kể rằng người ta có cứu được một thanh niên sau khi anh ta nhảy xuống dòng sông tự tử. Thanh niên đó độ chừng 30 tuổi, dáng dấp khôi ngô, trang sức lịch sự. Người ta hỏi lý do, thanh niên không chịu nói ra, rồi người ta đoán chắc chắn là vì suy tình. Cuối cùng thanh niên vì không muốn người ta hiểu lầm nên anh ta mới nói sự thật. Mẹ anh chết sớm, anh là người con duy nhất trong gia đình. Hai cha con sống với nhau đến khi anh khôn lớn xây dựng gia đình. Anh cưới người vợ quá phụ, có người con gái 18 tuổi. Cách ít lâu, cha anh thương người con riêng của vợ vì nàng xinh đẹp, đã làm cho cha của anh say đắm rồi cưới nàng làm vợ. Thân phụ tôi trở thành con rể của tôi vì tôi là cha kế của nàng, và nàng lại trở thành mẹ kế của tôi. Sau đó không bao lâu, vợ chồng tôi sanh được đứa con trai. Đứa con trai ấy lại là cháu nội của cha tôi, cũng là em vợ của người, và là cậu của tôi vì là em vợ của cha tôi. Kế đến là cha tôi cũng có một đứa con trai. Đứa con trai đó tôi gọi là em vì là con của cha tôi. Nó cũng là cháu ngoại của tôi vì là con của con gã tôi. Vợ tôi cũng có thể là bà tôi vì con gái riêng của bà là vợ của cha tôi. Người cũng là mẹ vợ của cha tôi và là dâu của cha tôi vì là vợ của tôi. Tôi cũng là bố vợ của cha tôi. Nói đến đây, anh ta gạt nước mắt, thở dài trong ê chề đau thương vô cùng. Anh nói tiếp, cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ đến tôi khùng, tôi điên lên vì tôi không còn biết tôi là ai và tôi là gì đối với cha tôi. Tôi không thể nào tiếp tục sống trong một tâm trạng xáo trộn vì tôi là một con người mà phải sống với nhiều tâm trạng. Chỉ là một con người mà phải đóng nhiều vai tuồng khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Nên tôi tìm đường để giải thoát bằng cái chết. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là câu chuyện nói lên tâm trạng của con người trong thời đại văn minh ngày nay mà chúng ta đang sống. Cái tâm trạng con người của thời đại là gì? Tôi là ai? Ngày hôm nay, loài người đang sống vào một tâm trạng mà các nhà tâm lý xã hội học gọi là Personal Identity Crisis, sự khủng hoảng vì không nhận ra con người thật của mình để mà sống. Nhiều người sống mà không biết mình là ai, nhiều người sống mà không biết mình đến từ đâu, nhiều người sống mà không biết mục đích của cuộc sống là gì, nhiều người đang sống mà không biết mình sẽ đi về đâu. Phần đông người ta đang sống trong hai cái thái độ tâm trạng của một cuộc đời. Thứ nhất là không tìm hoặc không chịu tìm hiểu con người thật của chính mình. Thứ hai là không dám sống với con người thật của mình, cho nên họ bị lầm lẫn con người của mình với hoàn cảnh chung quanh họ. Khi mà được hỏi đến ông bà anh chị là ai, cái câu trả lời tôi là ông này, tôi là bà nọ, tôi có bằng cấp, tôi là tiến sĩ nọ, hành nghề này, ngành kia, điều này chứng tỏ rằng con người chỉ đề cập hay chú trọng đến những cái gì trang bị cho chính mình thay vì nói lên con người thật của mình. Xã hội văn minh đã đẻ ra một cái xã hội bắt chước. Bắt chước ai? Bắt chước một hình ảnh, một nhân vật nào đó trong xã hội để định nghĩa con người của chính mình. Như có kẻ bắt chước tài tử cine, có người thì bắt chước là một nhạc sĩ, có người thì bắt chước một ngôi sao màn bạc, có kẻ thì dùng thời trang, mái tóc dài, sửa sắc đẹp, trang sức để nói lên con người của mình. Người ta làm vậy, họ tưởng rằng được xã hội tôn trọng, được xã hội kính nể, được xã hội chấp nhận, bằng cấp, sắc đẹp hoặc là những sự trang sức ở bên ngoài mà thôi. Nói đến đây, tôi nhớ đến câu chuyện đã được ghi lại trong cổ học Tinh Hoa. Nước Việt của chúng ta có nàng Tây Thi nổi tiếng đẹp một thời. Nàng có chứng đau bụng, mà khi nào nàng đau bụng thì nàng ôm bụng nhan mạc, mà càng nhan mạc lại bao nhiêu thì trong nàng càng đẹp bấy nhiêu. Có người đàn bà ở cùng làng thấy mạc nhan đẹp quá, muốn bắt chước, về nhà cũng ôm bụng mà nhan mạc. Trong lúc người làng trông thấy tưởng là ma quỷ, mà nhà giàu thì đóng cửa chặt không dám ra, còn nhà nghèo thì bồng bế vợ con mà chạy trốn hết. Chỉ biết nhan mạc là đẹp, không biết nét mặt thế nào thì nhan mới đẹp. Thật là đáng tiếc, kẻ không biết con người thật của mình, chỉ biết bắt chước người thì có khác gì người xấu muốn bắt chước nàng Tây Thi nói trong chuyện này. Ôi, bắt chước là một cái hay, nhưng nếu không chịu suy nghĩ, cứ nhăn mặt bắt chước liều như con lừa thổi sáo, con nhái muốn to bằng con bò, thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ, chẳng những không được lợi gì mà lại thiệt đến thân mà thôi. Khi chúng ta định nghĩa con người của mình bằng những phương cách mà tự mình tạo ra đều là một sự sai lầm hết cả. Nguyên nhân là vì sao? Vì không được quý trọng, không có lòng tự tin vào trong con người thật của mình là một sản phẩm mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta và con người là một đơn vị với những đặc điểm riêng biệt. Chúng ta phải tận dụng và phát triển cái vốn liếng căn bản sẵn có. Chúa không muốn chúng ta có một cuộc sống bắt chước kẻ khác. Một khi đã có một cuộc sống bắt chước thì sẽ quên đi con người thật mà Chúa đã ban cho mình. Và như vậy chúng ta đánh mất cái phúc hạnh quý giá mà Đức Chúa Trời đã trang bị con người thật cho chúng ta. Vì hạnh phúc là sống thích đáng và tận dụng khả năng Chúa ban cho mình để hữu dụng cho cá nhân, cho gia đình, cho hội thánh và cho xã hội. Người sống mà phải làm nô lệ cho trào lưu, người sống mà phải tùy thuộc vào tiêu chuẩn của xã hội, người sống mà lệ thuộc vào dư luận, lệ thuộc vào thời trang, người sống khổ, người sống cực và người sống trong đau thương. Phải sống với con người thật của mình. Chúng ta phải thích nghi với cái khả năng mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Như lời Chúa có phán, Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Và người này nhờ Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có trí thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa bệnh tật. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng của mỗi người. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Đại ý những lời mà Chúa phán dạy trong Thánh Kinh mà tôi vừa đọc lên là mỗi người đều đóng một cái vai trò thật sự khác nhau ở trong cuộc sống, ở trong gia đình, ở trong hội thánh và ở trong xã hội. Và mỗi người đều có một cái phận sự để góp phần bởi con người thật của mình, bởi cái tài khéo thật của con người mình, chứ không phải bắt chước. Vì mỗi người Đức Chúa Trời trang bị cho một con người thật để có thể góp phần trong sự sống. Mỗi người đều có cái vai trò đặc biệt, và cái vai trò đó rất cần thiết cho cuộc sống. Cũng như nghề nghiệp, không nghề nào là vinh mà cũng không nghề nào là nhục, cả thảy đều quan trọng cho cuộc sống. Chúng ta không cần phải bắt chước kẻ khác. Chúng ta bắt chước kẻ khác mà không được, lúc bây giờ chúng ta sẽ bị mặc cảm, như lời Chúa phán trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 4: chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đúng, nhưng thà cảm ơn Chúa thì hơn. Cha mẹ đối với con cái cũng vậy. Có nhiều người làm cha làm mẹ đòi hỏi con cái của mình phải thế này, phải thế kia, cha mẹ mới thương, cha mẹ mới lo lắng. Nhưng thưa quý vị, chúng ta phải tìm hiểu, biết cái khả năng thật của con cái của mình, để chúng ta có thể nâng đỡ chúng, chúng ta có thể khuyến khích chúng, thay vì chúng ta đòi hỏi chúng phải đúng mức thế này, chúng phải đúng mức thế kia. Bởi vì làm như vậy, chúng ta sẽ làm khổ cho con cái của chúng ta. Thanh niên, thanh nữ cũng vậy. Chúng ta đừng có cái ý tưởng tôi phải thế này, tôi phải thế kia để cho bằng người ta. Chúng ta phải tận dụng con người thật của mình để có thể góp phần vào sự sống. Tôi là tôi. I am who I am. I do the best of what God give me. Là người tín đồ, tức là người đã được Chúa giải thoát chúng ta ra khỏi sự ràng buộc của thế gian. Như lời Chúa phán, các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Vâng, lẽ thật của Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta có thể thoát ra khỏi được những cái điều gì mà nó trói buộc chúng ta, để chúng ta không thể bày tỏ hay sống một con người thật của chính mình. Và khi đã được lẽ thật buông tha khỏi tội lỗi, khỏi dục vọng, khỏi ách nô lệ của thế gian, thì chúng ta mới có thể sống được con người thật. Lúc bây giờ chúng ta có thể nói như Phaolô đã nói: bắt chước ai? Hãy bắt chước tôi, như chính tôi bắt chước Đức Chúa Giêsu cứu thế vậy. Chúa, Ngài đã đến phục hồi nhân phẩm của con người từ thuở ban đầu, để đem con người trả lại với hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ta đến hầu cho chiên được sự sống và sống cách dư dật. Chúa muốn chúng ta có cuộc sống can đảm, một người lính giỏi, một đấng tượng phu, một chứng nhân anh hùng, như lời Chúa phán dạy. đừng sợ cả giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đắng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời vậy. Vào năm 606 trước kỷ nguyên Cơ Đốc, vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng bằng vàng cao 60 cu đê và ngang 6 cu đê để đứng ở trong đồng bằng Dura thuộc tỉnh Babylon. Đoạn vua Nebuchadnezzar sai nhóm các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, khủ thủ kho, các nghị viên quản đốc và các quan làm đầu các tỉnh để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Vậy các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên quản đốc và hết thảy những người làm đầu các tỉnh đều nhóm lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên, và họ đứng trước pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Bây giờ sứ giả rao lớn tiếng lên rằng: các dân, các nước, các thứ tiếng dân này, lệnh truyền cho các ngươi, khi nào các ngươi nghe tiếng còi, càn, đàn cầm, đàn sát, quyển sáo và các thứ nhạc khí thì khá sấp mình xuống để thờ lại tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ lại tức thì sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Vậy nên khi các dân nghe tiếng còi, càn, đàn cầm, đàn sát, quyển và các thứ nhạc khí thì các dân, các nước, các thứ tiếng thải đều sấp mình xuống và thờ lại pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Khi ấy có mấy người canh đê đến gần để tố cáo những người Juda. Vậy họ cất tiếng và tâu cùng vua Nebuchadnezzar rằng: hỡi vua, nguyền vua sống đời, hỡi vua, chính vua đã ra lệnh, hễ người nào nghe tiếng còi càn, đàn cầm, đàn sát, quyển sáo và các thứ nhạc khí thì phải sắp mình xuống để thờ lại tượng vàng, và kẻ nào không sắp mình xuống để thờ lại tượng đó sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Và ở đây có mấy người Juda kia mà vua đã lập lên cai trị tỉnh Babylon, tức là Sa-đơ-rác, Mê-sác và Abed-nê-gô. Hỡi vua, những người ấy không kiêng nể vua một chút nào, họ chẳng thờ các thần của vua và chẳng lại tượng vàng vua đã dựng. Bây giờ vua Nebuchadnezzar nổi giận, truyền điệu ba người đến, thì những người đó được điệu đến trước mặt vua. Vua Nebuchadnezzar cắt tiếng nói cùng họ rằng: hỡi ba người đã cố ý không thờ thần ta và không lại tượng vàng mà ta đã dựng nên chăng? Bây giờ các người nghe tiếng còi, càn, đàn cầm, đàn sát, quyển sáo và các thứ nhạc khí mà các ngươi sẵn sàng sắp xuống đất để mà quỳ lại pho tượng mà ta đã làm nên thì được, nhưng nếu các ngươi không quỳ lại thì chính giờ đó các ngươi phải bị quăng vào lò lửa, rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Ba người bằng thưa cùng vua rằng: hỡi Nebuchadnezzar, về sự này không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ pho tượng vàng mà vua đã dựng. Bây giờ vua Nebuchadnezzar cả giận, biến sắc mặt nghịch cùng ba người và cắt tiếng truyền đốt lò lửa nóng gấp bảy lần hơn lúc bình thường đã đốt. Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong đạo binh mình trói ba người lại, tức thì các người ấy bị trói luôn với quần áo trong, áo dài, áo ngắn và các áo sống khác, rồi người ta quăng họ vào giữa lò lửa hực. Nhân vì mạng vua truyền kiếp lắm mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường, nên những người quăng ba người vào đều cháy chết hết, còn ba người vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực. Bây giờ vua Nebuchadnezzar lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy cắt tiếng nói cùng nghị viên rằng: những kẻ bị ta trói mà quăng vào giữa lửa có phải là ba người không? họ tâu cùng vua rằng: tâu vua phải. Vua lại nói: này, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương, và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần. Đoạn vua Nebuchadnezzar đến gần lò lửa hực, cất tiếng ra rằng: hỡi Sa-đơ-rác, Mê-sác và A-bết-nê-gô, là tôi tớ của Đức Chúa Trời rất cao, hãy ra và lại đây. Ba người liền từ giữa đám lửa mà ra. Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị, các nghị viên cùng các vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị xém, áo sống họ chẳng bị xi xích chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ. Vua Nebuchadnezzar là cất tiếng nói rằng: đó ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rác, Mê-sác và A-bết-nê-gô. Ngài đã sai thiên sứ Ngài để giải cứu các tôi tới Ngài. Nhờ cậy Ngài, họ đã trái mạng lệnh vua và liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. Cho nên ta ban chiếu chỉ này: bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rác, Mê-sác và A-bết-nê-gô thì sẽ bị phân thây, nhà nó sẽ phải thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thầy ấy. Vua bàn thăng chức cho Sa-đơ-rác, Mê-sác và A-bết-nê-gô trong tỉnh Babylon. Thưa quý vị, đó là những con người họ đã tận dụng con người thật của họ trước mặt Đức Chúa Trời và trước quốc dân cũng như dân tộc ở tại Babylon. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho họ tâm thần nhút nhát, bằng là tâm thần mạnh mẽ và dạn dĩ. Nguyện Chúa cũng giúp cho mỗi người trong chúng ta có thể sống con người thật của chúng ta, để trang bị cho cuộc đời được thêm có ý nghĩa và làm sáng danh Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi.